Thứ năm tuần thứ tám thường niên, chủ đề: Hãy để Đức Kitô làm chủ tâm hồn anh em. Con người hay có khuynh hướng chọn cho mình một thần tượng để tôn thờ. Người thì chọn các tài tử hay minh tinh điện ảnh. Người khác chọn cầu thủ trong ngành thể thao. Kẻ khác chọn ca sĩ có giọng lôi cuốn. Nhưng những thần tượng này có giúp gì cho khán giả hâm mộ đâu? Tại sao không chọn người đã dựng nên, ban ơn, bảo vệ và chết cho mình được sống? Các bài đọc hôm nay nêu bật cho con người vai trò không thể thay thế của Đức Kitô trong cuộc đời. Trong bài đọc thứ nhất, tác giả thư Phêrô một xác tín, Đức Kitô được Thiên Chúa tiên định là nguồn mạch của ơn cứu độ và của mọi ơn thánh, nên mọi tín hữu cần tiến lại gần Đức Kitô, đặt Ngài làm trung tâm điểm của cuộc đời. Họ sẽ không thiếu một ơn gì cần thiết cho cuộc đời cả. Trong phúc âm, người mù thành Jericho tin chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành bệnh tật anh. Nên khi nghe tin Ngài đi qua, anh gào thét và lớn tiếng xin: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Chúa Giêsu nghe tiếng van xin của anh, cho gọi anh đến và chữa anh lành bệnh. Bài đọc 1. Hãy để Thiên Chúa đặt anh em lên hàng tư tế thánh. Thứ nhất, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô. Người tín hữu mới tái sinh trong phép rửa thường được ví như trẻ sơ sinh. Vì thế tác giả khuyên anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. Lời Chúa được ví như sữa tinh tuyền sẽ nuôi dưỡng và làm cho họ trở nên những tín hữu trưởng thành trong đức tin và tình mến. Thánh Phaolô và tác giả thư Do Thái cũng dùng hình ảnh sữa cần thiết để nuôi dưỡng các tín hữu mới tin theo Đức Kitô. Khi nào trưởng thành, họ mới có thể dùng thức ăn. Xin coi thư thứ nhất Côrintô chương 3 câu 2 và thư Do Thái chương 5 câu 12. Hình ảnh đền thờ sống động với Đức Kitô là đá tảng góc tường cũng được nhiều tác giả dùng để nói lên sự liên kết mật thiết giữa Đức Kitô và các tín hữu. Đức Kitô là viên đá sống động bị người ta loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Xin coi Matthew chương 21 câu 42, Marco chương 12 câu 10, Luca chương 20 câu 17 và Tông đồ công vụ chương 4 câu 11. Tác giả thư Phêrô khuyên, hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em lên hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Tác giả thư Ê-phê-sô cũng khuyên, anh em đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Trong người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người, cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Ê-phê-sô chương 2, câu 20 đến câu 22. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa đã thực hiện những điều vĩ dạ đại cho dân người. Tác giả liệt kê 4 điều như sau. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người. Anh em được ra khỏi miền u tối vào nơi ánh sáng đầy diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Vì tất cả những ơn lành Thiên Chúa làm cho các tín hữu qua Đức Kitô, nên các tín hữu có bổn phận. Thứ nhất, hãy tránh xa những đam mê xác thịt, muốn gây chiến với linh hồn. Đam mê xác thịt không chỉ giới hạn đến các đam mê tình dục, nhưng còn mở rộng đến tất cả những đam mê khác có liên quan đến xác thịt như ghen tị, tham lam, thờ bụt thần, gian manh, vân vân. Lý do tác giả đưa ra là vì anh em là khách lạ và lữ hành. Thế gian này không phải là quê hương của các tín hữu, nhưng chỉ là chỗ tạm trú trên đường về quê trời mà thôi. Thứ hai, hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác. Giáo hội sơ khai bị đối xử rất bất công. Họ gán cho các tín hữu đủ mọi danh từ không đúng, như ăn thịt người, thịt thánh thể, sống biệt lập với mọi người, không thảo kính cha mẹ, vân vân. Tác giả khuyên các tín hữu, cách tốt nhất để chống lại những vu khống là tiếp tục làm việc lành và sống gương mẫu, để họ nhận thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày người đến viếng thăm, vì lời nói lung lay và gương bày lôi cuốn. Phúc âm: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Thứ nhất, niềm tin vững chắc của người mù thành Jericho. Biết nhu cầu của mình, mù lòa là sống trong tăm tối, còn gì khổ hơn suốt đời không nhìn thấy ánh sáng. Vì mù lòa nên anh phải ăn xin vệ đường và bị mọi người khinh bỉ. Mù lòa thiêng liêng còn khổ hơn vì phải sống trong sự giả trá sai lạc. Còn gì khổ hơn người suốt đời không biết sự thật, nhất là sự thật về đích điểm của cuộc đời. Anh biết người nào có thể chữa mình. Anh mù thành Jericho mù chứ không điếc. Qua sự nghe ngóng, anh biết chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa anh khỏi mù. Khi cơ hội gặp Chúa Giêsu đến, anh nhất định không chịu bỏ qua. Mù lòa thiêng liêng chỉ có thể được soi sáng bằng những sự thật đến từ Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể cất đi mù lòa và soi sáng tâm hồn. Chúa Giêsu từng xác nhận: Ta là ánh sáng thế gian, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Đừng để bất cứ một trở ngại nào ngăn cản mình đến với thầy thuốc. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, anh mù gọi Chúa hai lần. Lần thứ hai to hơn lần thứ nhất, dù đã bị đám đông ngăn cấm. Khi biết Chúa gọi mình, anh tung áo choàng, đứng phắt dậy và chạy đến với Ngài. Người đang sống trong mù lòa đường thiêng liêng cũng cần phải có thái độ tương tự. Đừng bỏ lỡ cơ hội học hỏi về Chúa, vì biết đâu cơ hội đã qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thiên Chúa không bao giờ từ chối con cái vững lòng trông cậy nơi Ngài. Chúa Giêsu ban ánh sáng cho người mù vì nhìn thấy khát vọng được có ánh sáng và niềm tin của anh. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đang đi. Thiên Chúa chắc chắn không để những người muốn tìm hiểu về Ngài phải thất vọng. Ngài ban cho con người nhiều cơ hội để học hỏi về Ngài và về Đức Kitô qua việc tiếp tục gửi các sứ giả đến rao giảng tin mừng bên ngoài và Thánh Thần làm việc bên trong. Ai thành tâm đi tìm Ngài chắc chắn sẽ gặp được Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần học hỏi để biết sự quan trọng của Đức Kitô trong cuộc đời. Qua Ngài, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ và muôn ơn lành cho chúng ta. Chúng ta cần nhận ra những thiếu thốn của mình và can đảm chạy đến kêu cầu với Đức Kitô để được Ngài thương xót. Một khi đã được thấm nhuần kiến thức và tình thương của Đức Kitô, chúng ta có bổn phận trở nên những chứng nhân rao truyền tình thương của Ngài cho tha nhân. Amen.